Cha tôi. Mọi người thân và các bạn thân yêu, tuy thường ốm đau như thế, nhưng Tiffany vẫn luôn được cha mẹ yêu thương. Tình yêu thương của cha mẹ đã giúp tôi càng dũng cảm hơn. Tiffany có thể bình thản kể chuyện mình bị cưa chỗ này, bị giá chỗ kia. Tiffany càng bị đau thì càng cười rất vui. Nhưng hễ nhắc đến cha thì Tiffany lại thấy bùi ngùi. Cha là một vùng rất nhạy cảm, rất đau buồn trong tâm hồn Tiffany. Nhưng Tiffany tin rằng, ở một nơi rất xa, cha tôi đang rất hãnh diện về tôi. Vô cùng nhớ cha, Tiffany. Năm lớp 6 tiểu học, tôi lên bàn mổ lần thứ 3. Sau thời gian tĩnh dưỡng, tôi dần trở lại có thể đi được. Bác sĩ khuyên tôi nên dùng nạng để chân đỡ phải chịu sức nặng cơ thể. Đế giày chân cũng cần phải làm cho cao hơn, để hai chân bớt tập tễnh, tránh làm cho xương chậu bị lệch. Thế là hễ ra khỏi nhà, tôi đều phải mang theo đôi nạng. Chớm bước vào tuổi xuân đầy quậy phá như tôi, điều này khiến tôi hết sức ngượng ngùng. Vì tôi cảm thấy chống nạn đồng nghĩa với tàn phế. Mỗi khi thấy ai đó vô tình đưa mắt nhìn, tôi cho rằng họ đang rất coi thường tôi là một người tàn phế. Vì thế ngoài việc đến trường thì tôi không đi đâu nữa, lúc nào cũng chỉ muốn ngồi nhà. Tốt nghiệp tiểu học, tôi sẽ là thành viên mới của trường trung học. Những năm ấy, nhà trường vẫn còn quy định về kiểu tóc rằng nữ sinh không được để tóc dài quá tai 1cm. Vì trước khai giảng, tôi đã đi cắt tóc ngắn cuỡn cỡn cho nên trông tôi rất ngố và tâm trạng con vịt con xấu xí càng nặng trong đầu tôi. Tôi vào học trường Quốc lập Trung học Quốc lập Hải Sơn Đài Bắc, có thể coi là một trường cực lớn. Mỗi cấp lớp học có đến 60 lớp, mỗi lớp chừng 50 học sinh. Cả trường có gần một vạn học sinh. Cho nên mỗi khi tập hợp toàn trường thì đúng là một biển người, thật xứng với tên trường Hải Sơn. Ngoài đặc điểm siêu nhiều ra, tỷ lệ lên lớp của trường cũng rất nổi tiếng. Tỷ lệ thi đỗ vào cấp trung học phổ thông hàng năm đều rất cao. Vì thế rất nhiều học sinh trái tuyến đã đến xin vào đây học. Tôi vừa khéo ở trong diện đúng tuyến, vì thế rất may mắn được là một thành viên của Hải Sơn. Sau mổ xẻ, chân tôi không thích hợp để vận động nhiều. Cho nên kể từ năm lớp 6, cha tôi đã lái xe đưa tôi đi học. Khi tôi mới vào học trung học cũng vậy. Hồi đó, giờ tự học buổi sáng bắt đầu từ 7:20. Công ty cha tôi làm thì rất gần nhà. 8 giờ mới kiểm soát trình diện. Cho nên thỉnh thoảng cha tôi cũng trót dậy muộn, nên không thể đưa tôi đi đúng giờ. Đi học muộn là một chuyện rất nghiêm trọng trong nhà trường. Nhưng thể trạng không bình thường của tôi đã như tấm bùa che đỡ hộ tôi. Từ sáng sớm mỗi ngày, thầy giáo giám thị đã đứng trước cổng trường kiểm tra trang phục đầu tóc của tất cả học sinh, nhặt ra những cô cậu nào bất bình thường, hoặc là đứng đó đến sau 7:20 để phạt các học trò đi muộn, bắt phạt đứng nghiêm. Mỗi lần tôi đến muộn, cha tôi đều khoác hộ cặp và cõng tôi cùng đôi nạng tiến vào cổng trường. Thầy giám thị thường nheo mắt cười và nhìn cha tôi. Cô học trò mới lớn là tôi thì rất xấu hổ. Mỗi khi đến cửa lớp, cha tôi thường mỉm cười định nói câu tạm biệt. Nhưng tôi thì thở gấp, vội xách cặp bước ngay vào lớp, không ngoái lại nhìn cha vẫn đang đứng ngoài đó nhìn theo tôi. Tôi dần quen với cuộc sống mới ở trường trung học, cũng tìm lại được sự tự tin ngày trước, lại duy trì thành tích học tập thuộc top 3 người đứng đầu lớp. Cuối học kỳ 2 năm học đầu tiên, tôi được xét chọn là học sinh gương mẫu và còn được cử vào nhóm dự thi học sinh gương mẫu của học sinh niên khóa này. Nói không ngoa tí nào, tôi dự thi, nhưng cha tôi còn căng hơn cả tôi. Nào là in tờ quảng cáo cho tôi, nào là đi mua băng rôn cho thí sinh là tôi đeo. Tôi choàng nó vắt chéo qua người, đi từng lớp để vận động các bạn bỏ phiếu. Cảm giác ấy vừa vinh dự vừa náo nức thật tuyệt vời. Học kỳ 1 năm học thứ 2, tôi tham gia thi môn văn toàn trường và giành được giải tư. Cha tôi đã có ảnh hưởng rất sâu đối với môn văn của tôi. Ông nói, văn chương không nhất thiết phải là những câu chữ mượt mà, bay bổng, nhưng nhất định phải thể hiện sự thành thực tự đáy lòng. Nếu chính ta không xúc động mà viết ra nó, thì nó không thể làm cho bất kỳ ai rung động. Cha tôi rất ham đọc sách. Tủ sách của nhà tôi xếp đầy sách mà cha tôi mua. Cha tôi rất ham viết, gửi bài, thậm chí đã được in vài tác phẩm. Từ nhỏ tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh đêm khuya thanh vắng. Cha tôi cầm cuội ngồi bên bàn với ngọn đèn, cây bút và một tập giấy, rất miệt mài say sưa. Đôi khi tôi thức dậy để vào toilet, vẫn thấy cha tôi một mình một bóng ngồi đó. Hình ảnh rõ nét và đầy xúc động ấy mãi mãi khắc sâu trong óc tôi, không bao giờ phai mờ. Ông nội tôi đã sớm qua đời. Cha tôi chào đời khi ông nội tôi đã mất, nên thời thơ ấu của cha tôi rất thanh bần. Gia cảnh khó khăn, nên cha tôi phải nghỉ học giữa chừng, không được tiếp tục học lên là một nỗi nuối tiếc của cha tôi. Vì vậy, cha tôi rất coi trọng việc học hành của các con, chỉ mong các con ham học. Cha tôi luôn luôn hết lòng động viên chúng tôi. Tôi còn nhớ hồi xưa còn bé, hễ tôi đọc thuộc một đoạn Tam Tự Kinh hoặc một bài thơ đường, cha tôi liền thưởng ngay mấy đồng để ăn quà. Hồi tôi học tiểu học, cha tôi được đi học lớp chuyên tu ở trường tại chức công nghiệp cao cấp. Cha tôi ban ngày đi làm, buổi tối đi học, và còn là một lớp trưởng được các thầy, các bạn rất yêu mến. Khi học năm lớp 6 tiểu học, tôi phải lên bàn mổ lần thứ 3, cũng là dịp cha tôi sắp phải thi tốt nghiệp. Hồi ấy đêm đêm, cha tôi thường ở bên tôi trong bệnh viện, tay cầm cuốn sách viết về bệnh ung thư. So sánh sự nghiêm túc và miệt mài ấy, tôi tự thấy mình còn kém cỏi, thật đáng hổ thẹn. Có lẽ vì phải vừa học vừa làm, lại vừa phải trông nom tôi, cha tôi đã quá vất vả. Khi tôi học năm thứ 2 trung học, thì cha tôi mắc bệnh và phải xin nghỉ dài hạn để dưỡng bệnh. Nghỉ dưỡng bệnh, lẽ ra cha tôi phải ở nhà nhiều hơn. Nhưng vào các buổi trưa, cha tôi lại thường xách cặp lồng ăn đến hành lang ngoài cửa lớp học chờ tôi tan học. Cha tôi mỉm cười đón tôi. Lòng tôi thấy ấm hẳn lên, như có một luồng hơi nóng đang loan tỏa khắp người. Tôi như muốn kêu lên, đây là người cha thân yêu nhất, vĩ đại nhất của tôi. Tôi cảm thấy đúng là cha đã thiên vị tôi. Ví dụ, khi chị tôi tập đọc diễn cảm, thì cha tôi yêu cầu chị tôi rất nghiêm. Nhưng vì chiếu cố thể lực của tôi, ông lại cho rằng chỉ cần tôi thấy vui là được, nên không yêu cầu gắt gao đối với tôi. Vì thế với tôi, ông là một người cha rất hóm hỉnh. Với chị tôi, thì ông lại là một người cha tương đối nghiêm khắc. Hai cha con chúng tôi có rất nhiều điểm chung, ví dụ đều cùng thích hát. Nhà tôi có rất nhiều băng karaoke, lúc nào cũng có thể mở ngay để cùng hát. Giọng của tôi cũng kha khá, cho nên khi hát các bài nam nữ hát xen, tôi luôn luôn là bạn diễn rất ăn ý của cha tôi. Hai cha con có thể say sưa hát hết bài này sang bài khác, không biết mệt là gì. Nhưng thời gian trôi đi, sức khỏe của cha tôi không những chẳng khá lên mà còn một ngày kém đi. Cha tôi ngày càng gầy gò, tiều tụy và đuối sức. Đứa con gái nhỏ là tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện ông trời giúp cho người cha thân yêu của tôi sớm bình phục và khỏe mạnh trở lại. Có một thời gian cha tôi vào nằm viện, Ông vốn hay có tâm lý bi quan, cho nên không mấy tự tin vào thể lực của mình, không thật vui vẻ làm theo yêu cầu của bệnh viện và hay đòi về nhà. Có lẽ cha tôi nghĩ rằng con người ta ai cũng phải một lần chết, thì tại sao không lựa chọn cho mình một cái chết cho đàng hoàng? Tại sao cha tôi không chịu nghe lời chỉ đạo của bệnh viện trong việc điều trị? Mãi đến sau này, khi tôi đã có thâm niên làm bệnh nhân, tôi vẫn không hiểu được hết tâm lý này của cha tôi. Còn nhớ một lần tôi tan học trở về. Lúc này mẹ tôi vừa ra phố, chỉ mình cha tôi ở nhà. Ông rất yếu và gầy, đang nằm trên giường. Cha tôi buồn bã nói với tôi, rồi đây các con đều phải cố gắng lên. Cha không thể chăm sóc các con được nữa đâu. Tôi bỗng thấy choáng váng như sét đánh bên tai, đau xót không nói nên lời. Tôi gắng kìm hai hàng nước mắt rồi chạy về phòng mình. Tôi rất muốn thưa với cha rằng con sẽ gắng kiên cường, nhưng không sao nói được. Hai mắt tôi nhòa lệ. Tôi mở cuốn nhật ký ghi lại câu nói vừa rồi của cha. Đợt thi giai đoạn 3 của học kỳ 1 năm thứ 2 trung học đã kết thúc. Vừa mới nghỉ đông được vài hôm thì bệnh tình của cha tôi bỗng rất tồi tệ. Ông không thể nói được nữa, toàn thân run lẩy bẩy. Tôi vô cùng lo sợ. Chị tôi vội gọi điện 119 mời xe cấp cứu. Xe cấp cứu nhanh chóng đến ngay. Các nhân viên cứu hộ giúp đưa cha tôi lên xe. Cả nhà tôi cùng lên xe cấp cứu. Xe phóng như bay về hướng bệnh viện. Còi xe hú liên hồi. Tim tôi đập thình thịch rất dữ dội. Cảnh ngoài đường phố vụt lướt qua ô kính xe. Mọi người vẫn tươi cười trò chuyện. Xe cộ vẫn ngược xuôi như mọi ngày. Quả đất vẫn đang quay. Nhưng tôi âm thầm cảm nhận rằng một biến cố lớn rất khác thường sắp ập đến với thế giới của mình. Đến nơi, cha tôi được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Vì cha tôi quá gầy, nên cặp sốt ở nách một lúc lâu vẫn không thể đo được thân nhiệt. Hình như cha tôi định nói với tôi câu gì đó, nhưng vì ông quá đuối sức nên không thể nói. Tôi cũng không hiểu ông nói gì. Ông mở to mắt nhìn tôi, thở dài và mỉm cười. Tôi đau buồn đến cùng cực. Tại sao tôi lại không nghe thấy? Tại sao? Chờ khá lâu, rồi cha tôi được đưa vào phòng chăm sóc. Phòng này có quy định về thời gian người nhà vào thăm, nên chị em tôi dù rất sốt ruột cũng đành đi ăn cơm rồi về nhà. Ngồi ăn mà miệng tôi đắng ngắt, không còn biết gì nữa. Tôi chỉ thấy lòng xót xa, đau đớn, và có một nỗi sợ hãi thật khó diễn tả. Sáng hôm sau, chị em tôi vào viện thăm cha. Khắp người cha tôi là đủ thứ các ống dẫn kỳ quái. Hai tay bị buộc băng vải, vùng cổ bị trích một lỗ thủng và luồn một ống dẫn vào đó. Tôi rất thương cha, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào, không sao nói được một lời. Cô y tá nói, vì cha tôi không thật tỉnh táo, đã vài lần định giật bỏ các ống truyền dịch, nên đành tạm trói hai tay ghì vào thành giường để đảm bảo an toàn. Tôi không thể tin rằng thân hình gầy gò, còm nhơm như một con cừu nhỏ nằm bất lực trên giường kia lại là người cha thân yêu của tôi. Trong tâm trí tôi, cha là một người khổng lồ, oai vệ, lực lưỡng, che chở mọi bão tố hiểm nguy cho tôi kia mà. Cha đã không còn sức mạnh từ bao giờ vậy? Ông đã trở nên yếu ớt từ lúc nào để đến nỗi không bảo vệ được chính mình nữa thế này? Đến giờ quy định, chiều hôm đó chúng tôi lại vào thăm cha tôi. Thật kỳ diệu, cha tôi bỗng lại nói được. Ông nói mình cảm thấy khỏe lên nhiều, không thấy đau đớn khổ sở, đã rất dễ chịu rồi. Nghe cha nói thế, tôi vui sướng vô cùng. Có lẽ những lời cầu nguyện của tôi đã trở thành sự thật. Ông trời đã rủ lòng thương xót cho cha tôi được bình phục rồi đây. Nhưng khi đi ra ngoài buồng bệnh, tôi nghe thấy các cô bác người nhà đang thì thầm. E rằng đó là hiện tượng hồi quang cũng nên. Vì con người ta lúc sắp ra đi, linh hồn sẽ từ từ rời thể xác, làm giảm bớt đau đớn cho con người. Tôi nửa tin, nửa ngờ và không ngớt tự nhủ. Không đúng, cha còn chưa chứng kiến các con trưởng thành. Cha còn chưa nhìn thấy chân tôi khỏi hoàn toàn thì cha sẽ không nỡ nào bỏ chúng tôi. Nhất là không nỡ bỏ tôi mà đi. Tôi không ngừng thầm cầu nguyện cho cha tôi. Cầu xin ông trời đừng đưa người cha thân yêu của tôi ra đi. Nhưng có lẽ ông trời không nghe thấy lời tôi cầu xin. 3 giờ chiều hôm đó, cô y tá vội vã chạy ra bảo chúng tôi hãy vào ngay với cha. Tim tôi bỗng thắt lại, toàn thân run rẩy chạy nhanh vào phòng. Các bác sĩ đang khẩn trương cấp cứu, còn cha tôi thì không có một phản ứng nào. Lòng tôi thầm gọi, cha ơi, con xin cha, hãy mở mắt nhìn con đi. Nhưng người cha thân yêu của tôi mắt vẫn nhắm nghiền. Thế rồi máy đo nhịp tim bỗng cạch một tiếng. Tim cha tôi đã ngừng đập. Ông đã tắt thở. Chiều ngày 21 tháng Giêng năm 1993, khi mọi người đang vui vẻ chuẩn bị đón Tết, cả nhà quây quần đoàn tụ, thì người cha vô cùng thân yêu đã vĩnh biệt chúng tôi. Tôi còn nhớ hồi tôi còn bé, cha tôi thường hay sang Nhật Bản công tác. Lúc về nước, ông không bao giờ quên mua cho chúng tôi rất nhiều thứ quà. Những ngày nghỉ, ông thường dẫn 3 chị em tôi đi chơi. Các khu vui chơi giải trí lớn, các điểm du lịch đều từng in dấu chân vui vẻ của chúng tôi. Cha tôi rất vui tính và dí dỏm, thường hay đùa chúng tôi cười như nắc nẻ. Hồi nhỏ, tôi từng nói sau này tôi sẽ mua cho cha một chiếc tủ lạnh cực to, chứa đầy các thức ăn ngon, để cha tôi ăn và trở thành một ông béo. Mỗi lần sinh nhật cha, chúng tôi sẽ mua bánh gato mừng cha, chúc cha vui vẻ. Những ngày tháng ngọt ngào vẫn như đang còn đây, nhưng tôi lại không bao giờ nhìn thấy cha tôi nữa. Tôi vẫn chưa kịp lớn lên để mua chiếc tủ lạnh ấy cho ông. Tôi vẫn chưa kịp trưởng thành để cố gắng làm việc, kiếm được nhiều tiền để mời cha đi chơi và phụng dưỡng cha. Tôi vẫn chưa kịp lớn cho chân mau được bình phục để cha khỏi phải lo lắng cho tôi. Tôi vẫn chưa kịp trưởng thành để có gia đình ổn định rồi sinh con cái để cha tôi được nhìn thấy tôi hạnh phúc trọn vẹn. Vốn luôn trông chờ ở cha giúp thì từ nay tôi đã mãi mãi mất đi chỗ dựa. Tôi thấy mình cô độc, không biết bấu víu trông cậy vào đâu. Tôi hiểu rằng, từ nay không còn ai che chở mọi phong ba bão tố mây đen trên bầu trời cho mình nữa. Cái Tết năm đó là một mùa đông lạnh lẽo nhất đời tôi. Năm nay cả nhà tôi đến Bắc Lý viếng thăm cha tôi. Mẹ tôi rất vui, nói với cha tôi. Sách của con gái chúng ta sắp ra mắt và hẹn với ông khi nào sách được in sẽ cầm đến trình với cha tôi. Cô con gái ngày trước thường chứng kiến người cha đêm khuya trong đèn miệt mài, nay đã dùng cuộc đời của mình viết nên cuốn sách. Tôi vẫn nhớ lời cha tôi dặn dò tôi hãy dũng cảm lên. Tôi cũng rất vui mừng nói với cha, thưa cha, con đã làm được ạ. Thank you.